Ngoài ra có một chuyện cũng khá là tế nhị. Hôm qua tôi có nhận được một cú điện thoại. Đại khái người đó nói về cái sinh hoạt của lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa. Rồi có cho tôi biết là các đức cha cấm không có cho cha Long làm nữa. Và cái sinh hoạt đó là đem đến ích lợi cho biết bao nhiêu người. Mà bây giờ các đức cha cấm, các đức cha nghĩ làm sao thế này thế kia, đại khái vậy. Tôi có hỏi người đó rằng chị căn cứ vào đâu để nói là các đức cha cấm? Thì chị ấy trả lời là con cũng nghe vậy. Tôi nghĩ ở trong bụng, nếu mà chỉ có nghe vậy thôi thì có khi phải hỏi tôi là đấy, nghe như thế đó nó có đúng hay sai. Nhưng mà đằng này thì thấy là đã nói 2-3 lần là các đức cha cấm, rồi dựa vào tiền đề đó để đưa ra kết luận. Cũng có người có thể nghĩ là kết án nữa. Tôi cũng có giải thích thêm một chút thế này. Cha Long là một linh mục nhà dòng thánh thể. Trong một hội dòng thì có bề trên. Cha bề trên tổng quyền của nhà dòng có đến gặp Đức Hồng Y của giáo phận chúng ta và có nói cho Đức Hồng Y biết là Ngài muốn cho cha Long đi tu nghiệp một thời gian, có thể là vì nhu cầu nhà dòng, rồi tương lai thì giao cho một trách nhiệm nào đó, chúng ta không biết, đó là việc của nhà dòng. Rõ ràng nó là như vậy đó. Còn riêng tôi đó thì là cha bề trên của nhà dòng ở Việt Nam, thì Ngài có đến, Ngài gặp mà Ngài cũng nói nội dung như thế. Thế cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghe, nghe mà nó không đúng, rồi mình dựa vào cái nghe không đúng đó, mình đưa ra kết luận này, kết luận khác, thì có thể nó có những cái hậu quả không hay. Bởi vì người ta sẽ nghĩ sai về điều này, về điều khác, rất là tế nhị. Cha Long, Ngài là một linh mục, Ngài có đức vâng lời. Và tôi tin là hầu hết các linh mục đều quý trọng đức vâng lời. Vâng lời bề trên, vâng lời bề trên trong tinh thần đức tin, để thấy là mình vâng lời Chúa. Và như thế cuộc đời linh mục của mình không phải là mình làm điều này điều kia cho bản thân, để đi tìm cái vinh quang hay là quyền lợi bản thân, mà mình làm mọi sự là vì Chúa muốn như thế thôi. Anh chị hiểu điều đó không? Cho nên linh mục đi làm việc gì đó thì nhận một cái lệnh mà người ta gọi là bài sai. Bài sai, bề trên sai đi, Chúa sai đi, chứ không phải tự chúng ta chọn cái việc gì mình thích, mình làm cho nó thỏa mãn cái quyền lợi, cái ý nghĩ riêng của mình. Nghe chuyện Gia Long này tôi lại nhớ đến bản thân mình 12 năm về trước ở nhà thờ Đức Bà. Đức Hồng Y lúc bây giờ chưa là Hồng Y, là Tổng Giám Mục. Ngài sai tôi đi học ở nước ngoài. Ngài mới kể cho tôi nghe là cũng có một bà điện thoại đến cho Ngài nói là Đức Tổng quyết định như thế là sai. Đức Tổng mà sai ông ấy đi học thì thà đóng cửa nhà thờ Đức Bà cho nó xong. Thì Ngài trả lời một câu rất hay. Ngài bảo rằng nếu mà giáo dân người ta theo đạo của ông Cha Khảm thì tôi sẽ đóng cửa nhà thờ. Còn nếu người ta theo đạo của Chúa Giê-xu thì tôi vẫn mở. Anh chị em thấy cái câu trả lời rất là thâm thúy, và nó cho thấy sứ mạng của đời sống linh mục là gì. Đâu có phải là để lôi kéo người ta đến với bản thân mình. Dù Chúa cho mình có khả năng nào đi nữa, cái mục đích chính đâu có phải là lôi kéo người ta đến với bản thân mình, thế thì hỏng rồi. Mà là phải đưa người ta đến với Chúa kìa. Cho nên nếu mà theo đạo của ông Cha Khảm thì tôi đóng, còn nếu mà theo đạo của Chúa Giê-xu thì tôi không đóng. Rồi sau đó Ngài nói thêm với tôi là may mắn là cha đi đó, người ta vẫn đi lễ đông lắm. Thì tôi mới biết là người ta theo đạo của Chúa chứ không phải theo đạo của cha. Từ đó đó tôi cũng có cái suy nghĩ nho nhỏ về những phong trào đạo đức của chúng ta. Nhiều phong trào đạo đức tốt lắm, anh chị em thấy không? Ví dụ như phong trào lòng Chúa thương xót. Mỗi một ngày có biết bao nhiêu giáo dân trong giáo phận này làm việc kính lòng Chúa thương xót. Mỗi một tuần có biết bao nhiêu anh chị em giáo dân trong giáo phận này đến những địa điểm để cùng nhau làm việc kính lòng Chúa thương xót. Tốt lắm. Nhưng chúng ta đừng quên một điều, mình tôn vinh lòng Chúa thương xót để làm gì? Dĩ nhiên mình sẽ thưa với Chúa là con xin Chúa ban cho con ơn này, ban cho con ơn kia, phần xác rồi phần hồn. Và có nhiều người được ơn, xin tạ ơn Chúa. Nhưng tôi vẫn nghĩ cái điều quan trọng nhất đó, làm việc kính lòng Chúa thương xót là để chính chúng ta học lấy lòng thương xót của Chúa. Giống như lời cầu nguyện rất thân thuộc của người Công giáo chúng ta, lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu, xin uốn lòng chúng con giống như trái tim Chúa. Tôi vẫn nghĩ cái điều chính yếu là chỗ đó, là để Chúa uốn lòng của chúng ta nên giống lòng của Chúa, để chúng ta mang lấy lòng thương xót như Chúa muốn. Mà nếu có lòng thương xót cũng có nghĩa là phải có sự quảng đại, phải biết tha thứ, phải biết đón nhận nhau, phải biết chấp nhận sự khác biệt của người khác. Cho nên mỗi lần mà tôi nghe ai kể cho tôi là nhóm lòng thương xót này công kích nhóm lòng thương xót kia thì tôi buồn lắm. Bởi vì tôi thấy như vậy là hỏng rồi, không đạt mục đích rồi. Có một vị linh mục nổi tiếng, Ngài giảng rồi đặt tay rồi chữa lành cho nhiều người lắm, không phải ở Việt Nam. Mỗi một lần đó, Ngài giảng, Ngài quy tụ phải đi ra sân vận động, chứ còn không có nhà thờ nào mà chứa nổi hết á. Và sau bao nhiêu năm làm việc như thế, ông ấy rút ra cái kết luận gì? Ông ấy rút ra cái kết luận này: cái mục đích chính yếu phải là phúc âm hóa. Nếu một người đi tham dự mà được Chúa chữa lành chuyện này, chữa lành chuyện khác, chữa lành bệnh này, chữa lành bệnh kia, mà bản thân người đó không được phúc âm hóa, cái tinh thần phúc âm không thấm vào trong tâm hồn và đời sống của người đó, thì Ngài nói coi như thất bại. Thế cho nên tôi chia sẻ với các anh chị là những người yêu mến lời Chúa và là những người đời sống đạo đức rất là tốt, chia sẻ một cái suy nghĩ đơn sơ thôi, nó liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta, để làm sao mình giúp nhau đấy học lấy cái tấm lòng của Chúa, như Thánh Phaolô nói ở trong thư Philip. Người Kitô hữu là gì? Là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Có vậy thôi. Đời sống Kitô hữu dẫn chúng ta đến cái chỗ đó, mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Nói xin Chúa giúp chúng ta nhớ cái lời của Thánh Phaolô đó, làm ánh sáng chỉ đường cho mình trong mọi công việc đạo đức mình làm. Thế bây giờ không dám lòng bất thời giờ hơn nữa, chúng ta trở về với Thánh Luca.